Câu hỏi 196 về người làm công. Về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong, vân vân. Một vị tỳ khưu muốn được quả vị xứng đáng, muốn được phần thưởng tôn vinh cao quý là niết bàn, phải biết chăm lo bổn phận của sa môn. Các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh, quán thân chỉ là đất, nước, lửa, gió, hoặc thực hành chỉ tịnh, quán minh, vân vân. Mỗi vị tỳ khưu phải làm cho tốt, làm cho thiện xảo để thoát khỏi sanh già bệnh chết, thoát khỏi sầu bi ưu não, vân vân. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết, các thầy phải thường xuyên quán tưởng thân để thấy rõ sự thật về thân. Khi thấy rõ sự thật về thân rồi thì các thầy sẽ diệt tận mọi khổ đau trên trần thế. Chẩm đã hiểu, thưa đại đức. Câu hỏi 197 về biển cả. Tâu đại vương, biển cả có 5 đặc tính, 5 điều cần phải ghi nhớ, chắc đại vương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày phải chăng? À, có thể chẩm đã hiểu rồi. 5 điều của biển là: đẩy những xác chết bất tịnh lên bờ, biển chứa trong lòng nó những loại ngọc quý báu, nơi cư trú của nhiều loại động vật thực vật, luôn luôn đầy nước, không bao giờ tràn vào bờ. Có phải thế không hỡ đại đức? Phải rồi, nhưng đại vương liên hệ tương quan 5 điều ấy với phẩm hạnh sa môn như thế nào? Thưa vâng, 5 điều trên tương quan với 5 điểm của sa môn như sau. Thứ nhất, tâm của một tỳ khưu luôn đẩy những tham lam, sân hận, si mê ngã chấp, bạc nghĩa quên ơn, bỏng sẻn ganh tị, điệu bộ khoe khoang, kiêu ngạo nói dối, trượt hạnh ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Thứ hai, tâm của vị sa môn hằng cất giữ những pháp quý báu như thiền định, quán minh, thần thông, đạo quả, vân vân. Thứ ba, tâm của vị sa môn là nơi cư trú của những thiện pháp như chi túc, thiểu dục, tàm quý, nhẫn nại, tinh tấn, đức tin, từ bi, hỷ xả, vân vân. Thứ tư, tâm của vị sa môn luôn đầy đủ học giới, dù bị đe dọa sanh mạng cũng không để cho học giới của mình bị khiếm khuyết. Thứ năm, tâm của vị sa môn không bao giờ tự mãn rằng kiến thức hiểu biết của mình đã đầy đã đủ, nên vẫn chăm chuyên nghe chú giải, học ba ly kinh, bổn sanh, vi diệu tạng, vân vân. 5 điều ấy của sa môn khả dĩ so sánh với 5 tính chất của biển, phải vậy không đại đức? Tâu vâng, chính xác lắm. Đức vua Milanda lại hỏi tiếp, đại đức còn nhiều ví dụ về sa môn hạnh lắm phải không? Vâng, còn rất nhiều tâu đại vương. Đại đức có thể liệt kê tiêu đề cho nghe được chăng? Được, vậy đại vương hãy nghe đây, sa môn hạnh còn có thể được ví với những điểm sau đây. 5 điều của quả đức, 5 điều của nước, 5 điều của lửa, 4 điều của gió, 5 điều của núi, 5 điều của hư không, 5 điều của mặt trăng, 6 điều của mặt trời, 3 điều của trời đế thích, 4 điều của vua chuyển lưng, 1 điều của con mối, 2 điều của mèo, 1 điều của chuột, 1 điều của bò cạp, 1 điều của chồn, 2 điều của chó rừng, 3 điều của bò, 2 điều của heo, 5 điều của voi, 7 điều của sư tử, 3 điều của vịt nước, 2 điều của chim Venahica, 1 điều của chim sẻ, 2 điều của chim cu, 1 điều của con rít, 2 điều của con dơi, 1 điều của con đĩa, 3 điều của con rắn, 1 điều của con chăn, 1 điều của gệnh, nhện giăng lưới, 1 điều của trẻ ngậm vú mẹ, một điều của rùa vàng, năm điều của rừng già, ba điều của cây đại thọ, năm điều của mưa, ba điều của ngọc mani, bốn điều của người săn thú, hai điều của người câu cá, một điều của người thợ gốm, hai điều của người thợ bào, hai điều của con quạt, ba điều của cái dù, ba điều của ruộng, hai điều của thuốc trị rắn độc, ba điều của vật thực và bốn điều của người bắn cung, vân vân. Nghe đến đây, Đức vua Milanda nói: "Vậy là quá nhiều rồi, thưa đại đức. Có thể trong số ví dụ ấy, chẳng đã được nghe vài lần rồi. Nhưng mà vì lợi ích cho phần đông, đại đức bi mẫn nói lại, lặp lại cũng không sao. Chẳng sẵn sàng rửa tay để lắng nghe." Tâu vâng. Câu hỏi 198 về quả đức. Về quả đức thì có năm điều tâu đại vương. Nó tương tự với năm đức tính của sa môn hạnh như sau. Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đức những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu tiện, quả đức cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hạnh quả đức, dù ai khen, chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa, phỉ báng, không vì vậy mà vị sa môn dạy tâm bất bình, thương ghét, vân vân. Thứ hai, quả đức không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đức có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật hoa, vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thực vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được tác ra từ giới đức phẩm hạnh của mình. Thứ ba, quả đức hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài. Cũng vậy, vị sa môn phạm hạnh là người hằng siêng năng làm nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sanh, giáo huấn chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh tình tấn tu tập thiện pháp. Thứ tư, quả đức đầy đặt cả một khối, không chấp phá, không vỡ vạc, không rời rừng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị sa môn phải được đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng, chấp vá hoặc đứt rời ra, từng điều được. Thứ năm, quả đức luôn luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiểm hại ai, mà cũng chẳng ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm vị sa môn cũng phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, bất bình chỗ kia, vân vân. Cận sự nữ Kulasu Hada có nói: "Trước đây tôi có vọng động giết hại chúng sanh bằng đùi gậy hay bằng giáo mát. Tôi đeo tràng hoa, tôi thoa vật thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình, sân hận, không còn ngã chấp, luyến ái. Tâm của tôi giống như quả đức vậy. Đúng là tâm của một bậc sa môn." Câu hỏi 199 về nước. Đại đức Na Tiên nói: "Nước có năm điều cần phải được học hỏi, đại vương còn nhớ chứ?" "Vâng, còn nhớ, nhưng xin đại đức cứ giảng cho." "Cũng được, tâu đại vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng, đừng vì lời nói xấu ác mà mất lòng. Thứ hai, tính nước thường mát mẻ dịu hòa, bậc sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn, vị sa môn cũng chẳng tẩy rửa những bất tịnh, xấu xa trong lòng mình y như thế. Thứ tư, nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sinh mạng của tất cả chúng sanh, vị sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích, an vui cho người, vật, chim muông, cây cỏ, từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa quả, sâu trái, vân vân, cho đến sông ngòi, suối khe, khí hậu, vân vân. Vị sa môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời chi túc, nhẹ nhàng, an tịnh, để ban rải sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với Trời Đế Thích, Ngài là vị trời có nhiều quyền năng và quyền lực. Nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng, cầu cho tất cả chúng sanh biết thương yêu, đừng ai quấy phá, bất hại ai, đừng có chúng sanh này làm cho đau đớn chúng sanh khác, dù là tí chút. Đấy là tất cả năm điều về nước Tâu Đại Phương. Câu hỏi 200 về lửa. Về lửa cũng có năm điều Tâu Đại Phương. Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy, thiêu hủy mọi vật, không phân biệt sạch dơ, khô hoặc tươi. Vị sa môn cũng cần phải dùng tuệ diệt, tuệ thiêu hủy để đốt cháy tất cả phiền não bên trong và bên ngoài, cả chuyện vừa lòng lẫn cảnh nghịch ý. Thứ hai, lửa không có lòng dạ thương xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp, cây xanh, nó đốt hết. Cũng vậy, vị sa môn cũng không nên có lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não, dù phiền não ấy thô thiển hay vi tế, có sắc xấu hay sắc đẹp, phải đốt hết, không một loại trừ nào cả. Thứ ba, lửa có tính năng đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa, đối trị với phiền não. Thứ tư, lửa tỏa nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem đến lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp ấy, để đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Thứ năm, lửa hằng chiếu sáng, soi rọi được những chỗ tối tăm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục và tà kiến. Tương tự như lời Đức Phật dạy cho Rahula như sau: Này Rahula, con hãy thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa. Đến một lúc, tâm con sẽ giống như lửa. Khi ấy, các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén, bức hại tâm con được. Câu hỏi 201 về gió. Về gió cũng có bốn điều cần phải học hỏi. Đại đức hãy giảng tiếp cho nghe. Tâu vân. Thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vị sa môn cũng phải tu tập tạo sức gió mạnh do định lực và tuệ lực, để cành nhánh, lá, gốc rễ của những pháp hành, của phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Thứ hai, gió thường ngao du đi khắp giữa hư không. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát đi nơi này nơi kia. Vị ẩn sĩ sa môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát tỏa đi khắp cõi người và trời y như thế. Thứ tư, gió không có trụ xứ, không lưu luyến chỗ ở, thanh thoát đi nơi này đến nơi kia, không ai tìm ra dấu vết. Cũng vậy, vị tỳ khưu không nên có chỗ ở, không lưu luyến trụ xứ, không quyến niệm ai, không ràng buộc bởi ai, thanh thản đi nơi này đến nơi kia, không hề dính mắc. đúng như lời Đức Tôn Sư đã thuyết, không có chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở. Khi không có lưu luyến chỗ ở thì trần cấu, phiền não sẽ không có. Đấy là cảnh giới của Bậc Mâu Ni. Câu hỏi 202 về núi. Về núi cũng có 5 điều, tâu đại vương. Thứ nhất, núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không dời đổi dù gió to hay bão dữ. Vị sa môn cũng phải biết học núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai, vân vân. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặn, không chống vọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động. Bậc trí tuệ cũng nên như thế, phải đầy đặt giới định tuệ, không chống rỗng ở giữa, khả dĩ an nhiên tự tại trước lời khen tiếng chê của cuộc đời. Thứ hai, núi là một khối thuần nhất độc lập, không thể dời núi đi đâu, không thể dồn núi vào chung một quần cư, không thể chất đóng núi lại. Tương tự thế, vị sa môn không thể thay đổi, di dời chí nguyện và phẩm hạnh, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay là cư sĩ, người đời. Thứ ba, trên đỉnh núi không cây gì mọc được. Cũng vậy, vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi, không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm, tăng trưởng được. Thứ tư, đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi. Bởi vậy, hành giả cũng phải nên tu tập, tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ. Đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết, bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ vui, giải đãi, buông thả. Khi ấy mới có thể lên được trí tuệ đỉnh cao. Ở đấy sẽ không còn si mê, ưu sầu. Nhìn xuống thế gian thì chúng sanh đang si mê, ưu sầu, khổ đau, không thể tả. Thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đồng hóa với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sự nữ Sutapa Da có nói rằng, phàm tình, chúng sanh ở trong đời, nếu được lợi thì kiêu mạn cuồng vọng, nếu mất lợi thì ưu sầu, thở than. Là sa môn, chúng ta không như thế, không bao giờ vì lợi lộc khen tặng mà để tâm trôi nổi theo thế gian thường tình. Tất cả đấy là năm chi về núi, tâu đại vương. 203 về hư không. Đại đức Na Ti nói, về hư không thì chắc đại vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ. Nó có 5 điều, là thứ nhất không ai nắm bắt được, thứ hai là nơi dạo chơi của chư thiên hoặc người có thần thông, thứ ba không có chỗ ở, thứ tư không cùng tột, thứ năm trống rỗng không ngăn ngại. Đại đức Na Tiên tiếp, đúng vậy, một vị tỳ khưu với sa môn hạnh của mình cũng không thể để tâm cho phiền não nắm bắt. Phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã, lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào, tài tình danh lợi, không vướng, tâm phải rỗng không. Phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có hé mở. Thứ năm là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc, vân vân. Tất cả 5 điều ấy đúng như Đức Đạo Sư đã dạy Sahula. Này Sahula, con nên thực hành tiến tu làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không, như hư không vậy? Câu hỏi 204 về mặt trăng. Về mặt trăng, xin Đại Đức giảng cho nghe, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh? Tâu vân, mặt trăng cũng có 5 điều. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền, tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên, cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế, nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Thứ hai, mặt trăng là một vật rất lớn, phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần lên trong đêm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải ở nơi thanh vắng, thực hành nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên nơi thanh vắng. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Thứ năm, dù chẳng ai cầu, thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Vị tỳ khưu cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban rải cho thế gian. Đúng như Phật ngôn trong Samyutta Nikaya: Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi, phải thu thúc gìn giữ phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kêu gào. Đấy là năm đức tính của mặt trăng ở nơi một vị sa môn Tâu Đại Vương. Hai trăm lẻ năm về mặt trời. Về mặt trời thì có 6 chi như sau. Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm khô, thiêu đốt mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Thứ hai, mặt trời trừ diệt những chỗ tối tăm, vị tỳ khưu cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối, những sân hận đen tối, những si mê đen tối, những tà kiến đen tối, được hạnh đen tối. Thứ ba, mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vần quanh chính mình. Vị tỳ khưu cũng phải như thế, phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình, đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình trái lệch. Thứ tư, mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vị tỳ khưu khi tu tập phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên do hạnh kiểm, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thức giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Thứ sáu, mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Vị tỳ khưu cũng phải thế, phải hằng kinh cảm, thương xót chúng sanh, lặng hụt trong bốn đường ác, đầy dẫy, chấp thủ, tà kiến, phiền não, đi sai làm đường nên phải chịu những thống khổ. Thứ sáu, mặt trời hằng soi chiếu, tỏ rõ mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải soi chiếu, tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình, vân vân. Tôn giả Vansiga có thuyết rằng, khi mặt trời mọc lên, soi rõ thấy sắc của tất cả vật hữu sắc, xấu tốt, sạch dơ, nó đều thấy cả. Vị tỳ khưu cũng phải vén mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sanh thấy rõ như mình đã thấy vậy. Câu hỏi 206 về trời Đế Thích. Tâu Đại Vương, trời Đế Thích có ba điều là: thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báu an lạc của mình; thứ hai, Ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chánh pháp rồi thì hằng tán dương chánh pháp, làm cho phước báu an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa; thứ ba là trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự thế, trước hết vị tỳ khưu cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình; thứ hai là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ vui tươi, giải trừ lười biếng, giải đãi để cho an lạc vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa; thứ ba là không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Câu hỏi 207 về chuyển luân thánh vương. Về chuyển luân thánh vương thì có bốn điều, tâu đại vương. Vâng, chẩm xin nghe. Thứ nhất là đức chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ, tức tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống trang hòa với tứ chúng, môn đệ. Thứ hai, trộm cướp không bao giờ phát sanh trong quốc độ của vua chuyển luân. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho quốc độ, lòng mình yên vui, thanh bình, đừng để cho các loại đạo tặc là các tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy phát sanh nhũng loạn, tác hại. Thứ ba, đức chuyển luân mỗi ngày thường nghĩ đến thiện ác, nghĩ đến phước tội, và thường giáo huấn, nhắc nhở muôn dân trong quốc độ của mình rộng cho đến biên cương hải đảo, sống đời hiền lương, trong sạch. Vị tỳ khưu cũng mỗi ngày phải giáo dục, nhắc nhở thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho tốt đẹp thêm, hoàn thiện thêm. Đúng như lời của Đức Tôn Sư thuyết trong Anguttara, bậc xuất gia phải luôn luôn nghĩ rằng, ngày và đêm trôi qua, ngày và đêm cứ trôi qua như thế, ta phải làm gì với phẩm hạnh sa môn? Thứ tư, đức chuyển luân tuy sống trong quốc độ thái bình, an lạc, nhưng Ngài luôn đề phòng cả bên trong lẫn bên ngoài, không để cho bất cứ một hiện tượng xấu ác nào phát sanh có thể làm nguy hại cho quốc gia. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải thường trực chánh niệm và tỉnh giác để canh giữ giặc trong cũng như giặc ngoài, đừng để cho phiền não có cơ hội khởi động tác hại quấy phá mình. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết: này các thầy tỳ khưu, các vị thinh văn, a la hán thường có chánh niệm và tỉnh giác, thường trực ngăn niệm ác, giữ niệm lành, thường dứt pháp có tội và tiến tu pháp không tội, luôn để cho tâm mình thuần khiết, trong sạch. Hai trăm lẻ tám về con mối. Tâu đại vương, con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bọng để ở, khi đi kiếm vật thực, mối cũng là một con đường bằng đất rỗng để bò phía bên trong. Vị tỳ khưu cũng phải nên như thế, bất cứ chú xứ nào, bất kỳ ở đâu, cũng lấy giới mà bao che mình, mà ẩn bên trong, khi đi vào xóm làng để cất thực, cũng ẩn trong sa môn pháp, thu thúc giới để giữ mình. Đúng như đại đức Upasena nói, một hành giả tu tập sa môn hạnh phải có đồ bao che, tức thu thúc giới để phòng tâm, để bảo vệ tâm thoát khỏi phiền não và thoát khỏi sợ hãi. 209 về con mèo. Tâu đại vương, con mèo có hai điểm cần phải học hỏi như sau. Thứ nhất, mèo ở nhà hay mèo rừng, dù bất cứ ở đâu, trong hang, hốc núi, bọng cây hoặc ở chung với người, cũng thường dễ dàng tìm bắt chuột. Bắt chuột là sở trường của mèo. Một vị tỳ khưu ở trong am miếu, tỉnh thức, khu rừng, dưới cội cây, ở chỗ trống hoặc trong nhà vắng vẻ, hằng tinh tấn trì bình lui mạng, phải biết quán tưởng, niệm thân, vì quán tưởng, niệm thân là nhiệm vụ của tỳ khưu vậy. Thứ hai, mèo thường không đi đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần thôi. Vị tỳ khưu cũng vậy, không cần thiết phải tưởng nghĩ những chuyện xa xôi hoặc khởi niệm đi tầm cầu chỗ này chỗ nọ, mà phải tu tập ngay chính ở đây, ở nơi thân tâm mình. Đấy là quán tưởng sự sanh diệt của ngũ uẩn, thấy rõ sự chấp thủ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó sanh do nhân như vậy, diệt do nhân như vậy, đúng như Đức Chánh Đẳng Giác thuyết. Đừng tìm kiếm đâu xa, ví như tầm cầu cảnh giới Phạm Thiên chẳng hạn. Chỉ nên tu tập ở ngay nơi ngũ uẩn này, hãy tinh tấn quán tưởng ngũ uẩn này cho đến lúc nhàm chán và xuất ly nó. Về con chuột 210. Về con chuột, Tâu Đại Vương, về con chuột thì khi nào nó rời khỏi hang để đi chỗ này chỗ kia? Chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm vật thực. Vị tỳ khưu cũng nên như thế. Dù đi đâu, dù đến chú xứ nào, hoặc bộ hành chỗ này sang chỗ khác, vị tỳ khưu cũng chỉ với mục đích duy nhất là hướng trí tuệ đi đúng đường, là khởi tâm đúng với sự thật, là như lý tác ý mà thôi. Ngài Upasena có nói, khi tiến tu quán minh, vị tỳ khưu có tâm tịch tịnh, có chánh niệm, luôn luôn biết rằng mình đang cầu pháp. Câu hỏi 211. Về con bò cạp, Tâu Đại Vương, con bò cạp có cái đuôi làm khí giới, lúc đi đâu nó giở đuôi lên, vị tỳ khưu có tuệ là khí giới, đi đâu cũng hằng lấy tuệ ấy lên để nhìn ngắm xem xét. Ngài Upasena có nói rằng, hành giả tu tập quán minh hằng có cây gươm là trí tuệ, đi đâu cũng mang cây gươm ấy đi theo, sẽ thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi, chẳng có sợ hãi nào dám bén mảng đến. Câu hỏi 212. Về con chồn, Tâu Đại Vương, con chồn khi vào hang tránh được mùi rắn, có thể nó tự động thoát ra một loại mồ hôi khiến rắn không thể xâm phạm được. Vị tỳ khưu khi đi vào giữa thế gian dãy đầy những người phức tạp như ưa tranh cãi, gây sự, hiềm hại, áp bức nhau, nên xoa lên người một lớp tâm từ thì sẽ được bình yên vô sự. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, vị tỳ khưu phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù kẻ nghịch với ta đồng đến số trăm, số ngàn, cũng phải rải tâm từ, đồng đều cả thảy. Đấy là lời giáo huấn của chư Phật.